choose out of compassion for the sake of this assembly and all living beings. Please turn the wonderful Dharma wheel to teach us how to leave suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Om Thin Dai Duc Tăng Thinh Vi Thư Pháp Hội Cập Nhật Thiết Chúng Sinh Tinh Duyên Diệu Pháp Luân Giáo Đạo Ngã Môn Như A Liêu Sanh Thoát Tư Ly Khổ Đạt Lạc Tốt Chữ Vô Sanh.
Homage to the Blessed, Noble, and Perfectly Enlightened One.
Namo Saranto Suchero Ye Olahuri Samyao Samputo Se.
Namo Tathagata Toya Daya Alahade Tamyao Tambo Datoa.
The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma. 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and hold it within my sight and hearing, I vow to fathom the Thus Come One's true and actual meaning.
Wu shang sheng che wei miao fa bai jie wan jie na zao yu.
O Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Shenhua, Shamini, O good advisors, Amitofo. Chufo Pusa, Shifu Shangren, Shamini, Uwe Shantushir, Amitofo. Chư Phật Bồ Tát, kính thưa Thượng Tiên Hóa, Sư Cô, Quý Vị Thiện, Sư Thức, A Di Đà Phật.
Hôm nay trời hơi lành một tí, chắc là ai cũng hơi lành lẽo. Ở tấm 561, đang nói về cái ngũ trược. Cái trược đó, nó tượng trưng cho cái sự ô uế và cái sự thiếu thanh tịnh của cái thời buổi này và cái môi trường này. Nói về ngũ trược thì cái trược thứ ba là cái phiền não trược. Khi mình nghe giảng kinh á, nhiều khi phải kiên nhẫn ngồi nghe thôi, đừng cố gắng hiểu quá. Nhiều khi mình phải cần trồng cái chủng tử, giống như quý vị trồng trọt vậy, trồng nhiều khi mình phải trồng cái hạt xuống, xong rồi đời không biết chừng nào nó lên, không biết cái. Để quý vị có thể tin rằng là nếu như mình trồng cái chủng tử thì trong tương lai nó sẽ mọc ra, đừng có sợ gì hết. Lo biết trồng chủng tử. Cái phiền não, cái loại cái gọi đồn sử này là những cái loại mà phiền não nó bộc phát ra trong cái thâm tâm thân chúng ta đó, nó chậm hơn những cái phiền não khác. Cái đầu tiên là tham, mình tham mấy cái hoàn cảnh thuận tiện. Ai có thắc mắc về cái tánh tham không? Cái tốt, tham tốt là tốt cái gì? Tham cái gì? Cái tốt là tốt gì vậy? Nói là cái tốt là gì? Tốt là những cái cảm giác tốt, những cái sự thành công, nhà cửa đẹp, con giỏi, vợ đẹp, vợ lành.
Phần còn lại sao? Ai tham cái gì? Ai có tham tham tình tình thương không? Ai tình không? không ai giơ tay, không chịu giơ tay thú nhận là tôi sẽ để cặp tên vào cái nhóm mà không chịu tình thương. Không nói, không thú nhận ra tôi mét vợ, mét con.
Mình mà đi làm lễ 49 ngày cho một cái người bác sĩ đó thành công lắm. Con cái ông cũng thành công rất là lớn. Cái mà gia đình đặc biệt lắm là họ rất là coi hiếu của cha. Cũng có thể là vì họ thấy cái sự khó khăn của cha họ, mẹ họ để mà xây dựng, gây dựng cái sự nghiệp và để lo lắng cho gia đình. Thì cái mà tôi để ý thấy lạ đó, tại vì tôi biết bốn người con thương cha vậy, rất là thương cha, nhưng đều cái người con út á thì bộc lộ cái tình thương, cái tình cảm đó ra. Còn ba người lớn kia thì họ không có bộc lộ, ít bộc lộ tình cảm đó. Nên tôi biết là họ rất là sốt sắng thương cha lắm, tại vì họ ai cũng muốn lo lắng cho hậu sự của cha họ hết. Người mà không thương đã nói thôi kệ, làm gì làm được, làm cho nó xong cho rồi, cho nó qua cho rồi, mình tiếp tục cuộc đời mình. Không có đâu, họ lo lắng từ từng chi tiết về cái hậu sự. Như vì trong thời buổi văn minh này, người lớn người ta, người văn minh người ta muốn chọn làm cái lý trí để mà đối phó với hoàn cảnh, thay vì dùng cái tình cảm của mình đối phó với hoàn cảnh. Không nói gì có lợi gì, chứ khi mình bộc lộ tình cảm có lợi gì người ta? Tôi nói bộc lộ tình cảm thì họ tự cho mất cái cơ hội để mà thành thật. Tại mình muốn dùng cái lý trí, mình dùng cái lý trí để mà chế ngự tình cảm mình. Thế mình phải từ bỏ tình cảm mình phải deny, phải từ bỏ tình cảm mình, không chấp nhận tình cảm mình mới dùng lý trí khống chế nó được chứ. Mình chê bai tình cảm của mình, tức như vậy con người mình bớt tình cảm một tí, không coi tình cảm là nặng. Quý vị lúc quý vị có con cái, quý vị muốn đối phó con cái với tình cảm là dùng lý trí. Chẳng quý vị con cái, có con cái, quý vị muốn chọn lý trí là chọn với tình cảm mà để mà dạy dỗ nó bây giờ. Đương nhiên cha mẹ ai phải dùng hai cái hết, vừa lý trí vừa tình cảm. Mà nếu như quý vị mà chọn từ phủ nhận cái tình cảm của mình, là quý vị mất cái liên hệ tình cảm với con cái một phần nào đó. Ai cũng vậy chứ. Sư cô thì đòi thành công, muốn học và muốn được thành công được cái pháp thu pháp tu. Thầy thì khác, thầy thì không có pháp gì, thầy thì thích được đệ tử nó thương mến hơn.
Tham phước báo. Ngoài
có phước báo là sao? Người xuất gia có tham phước báo không? Tôi là sẵn sàng được chọn tình thương hơn là phước báo. Thì tôi hỏi gì chứ, tình thương là gì? Tình thương là phước, hoặc là cái ghét hận là chỉ là thiếu phước thôi. Nhất là mình thiếu, nhưng mà mình bị người ta, mình thương người ta mà người ta hận mình, có đó rõ ràng mình thiếu phước dễ sợ lắm. Ai đồng ý là mình được người thương yêu mà người ta thương mình là tốt phải không? Vì thấy không, mình thương chồng mình, thương vợ mình, ngày đó vợ chồng mình nghĩ mà không chuyện không xong, không êm đẹp nữa là muốn ly dị, thì lúc đó cái tình thương nó thành cái hận. Cái mình tham, cái tham cái thương để làm cái gì? Vì thấy không, khi mình lúc đầu mình còn thương yêu nhau thì mình thích dễ sợ lắm. Khi bà đòi ly dị một cái mình hận bà dễ sợ, mình nói trời, tại sao mình có thương được con người như vậy được? Cái này là cái câu, cái ý nghĩa của cái tấm này, nó là tất cả chỉ là pháp hữu vi thôi, hữu duyên thôi. Cái tình thương á nó chỉ tạm thời thôi, cái ghét nó cũng vậy. Duyên nó, khi mà duyên nó tới á mình có thương nhau, khi duyên nó tới hết á mình ghét nhau, mình mình từ bỏ nhau.
Hả? Hả?
Vì nghe không? Mình ai cũng ham cái tình thương đó. Và khi mà cái chuyện duyên nó hết rồi, nó xảy ra, mình mới nhớ nhắc, từ nhắc mình lại. Mình không chịu tin. Nó cái tình thương nó chỉ là tạm thời thôi. Nó có thể chuyển. Cái này là cái tình cảnh của hơn một nửa của cái dân số ở đây rồi. Ít nhất một nửa cái dân số ở dưới xứ này là ly dị nhau. Một nửa cái hôn nhân ly dị nhau. Những người viên phần lớn đa số những người mà phàm phu đó, tham cái những cái thuận cảnh đó, thì chẳng như tình thương, tình yêu nào là chỉ là một cái cuối cùng họ sẽ thất vọng. Tại vì không biết rằng cái đó chỉ tạm thời thôi. Nó không có vĩnh cửu. Tôi mới nói bởi vì người đàn ông mới tặng bằng bài mới cứ nói thủ thỉ bên tai đó là anh yêu em suốt đời, vĩnh viễn. Tại sao vậy? Tại biết rằng không có cái chuyện bệnh viện để vẫn dụ dỗ người ta như được. Thành ra cái ý cứ nói là mình cái người thường, người phàm phu, ta tìm kiếm cái tình thương. Vậy thôi, phần lớn không, đa số không ngờ rằng, không biết rằng cái tình thương đó, tình yêu đó là ta yêu trong cái quá khứ, yêu một cái người quá khứ rồi. Không hiểu rằng cái tình thương nó phải cần, nó phải cần biến chuyển. Tại cái người mình đang thương, họ đang đổi. Cái tình thương mình phải đổi theo cái người đó mới thương, tiếp tục thương được. Thầy Ngài nói chứ vì đấy cái pháp thương yêu của Thầy ngày hôm nay á, muốn yêu là phải yêu với cái người đang đổi. Cái tình thương nó phải đổi với cái người mình đang thương. Chứ không thể thương cái người quá khứ được. Thầy quý vị thấy cái tham á, là mình tham một cái gì mà nó không chân thật, nó không có thiệt sự nữa ở đó. Nó thiệt ra chỉ là một cái ảo ảnh thôi, một cái ảo tưởng thôi. Đó, ai có vẻ chán nản, chán trường như vậy. Nhiều nói là cái tâm tôi đồng ý với Thầy, nhưng đều cái lý trí tôi đồng ý, nhưng đều cái tim của tôi nó không đồng ý. Có cái cô lâu cả mấy tháng trời không tới chùa, nhưng ngồi chùa ngồi chân nó đau quá. Ê ổng cái thang nói là con đâu có tham gì tình thương đâu, coi chừng muốn cái chân nó không đau thôi. Quý vị thấy không, Thầy bắt đầu mở miệng đó là thầy tham tình thương, Thầy muốn tình thương. Quý vị phải nói quanh nó co cả nửa tiếng đồng hồ rồi, 40 phút rồi, quý vị mới chấp nhận rằng á, cái tình thương là quý vị mặc dầu bao giờ là nghĩ nó không như tốt hay nhiều, mà bên phải công nhận là mình vẫn muốn nó như thường. Vì thấy cái đó gọi là gì? Cái đó là cái hoặc. Mình biết nó không có lý, nó vô lý. Mình biết nó không tốt cho mình vẫn muốn nó như thường. Đó là cái hoặc. Vì có người xuất gia nói là con tham mấy cái chuyện mà phàm phu mà thế. Con người xuất gia con chỉ muốn pháp môn thôi, con muốn học, muốn tu để con thành tựu cái pháp môn của con đó. Thế là sao? Tôi nói cái vị nghe, đừng núp dưới cái áo người xuất gia. Có một cái song song. Bây giờ nói đừng nói chuyện người xuất gia, nói người thường, người ai cũng vậy. Mình thích cái cảm giác mà thương yêu đó. Đấy. Tại sao cái gì thương một người? Tại sao thương thêm người thứ nhì cho nó nhiều hơn? Mình nghĩ chứ coi. Tại sao quý vị thương một người thôi, tại sao không thương hai người, rồi thương ba người cùng một lúc luôn? Quý vị ông thử một lần hết á. Có một cái mà tôi thích, ngoài ra cái tình thương. Cái mà tôi thích hai ngày vừa rồi, thứ sáu, thứ bảy vừa rồi đó, là nhiều người giúp đỡ đó, vì cái việc cái tang lễ này, là tại vì họ muốn giúp người khác, chứ không phải vì cái tư lợi. Cái chuyện nó hay là tại vì cái tâm muốn giúp người ta thì vì muốn giúp người ta, chứ không phải vì lòng tham muốn giúp người ta. Tại ngày, hai ngày vừa rồi tôi thấy, cái tuần vừa rồi tôi thấy nhiều người bỏ công nhọc ra giúp đỡ tại vì muốn giúp người khác, chứ không phải vì tư lợi, không phải vì tham. Có, đã được như vậy rồi. Ta nói thẳng, trả lời thẳng quý vị, tùy cái trình độ mỗi người. Vì trường hợp thấp á, mà thô thì mình có thể đặt cái lòng tham vào cái những cái chuyện lợi, chuyện tốt cho mình. Và lúc đầu tôi không phải, tôi ra bước đầu học tu học á, là cũng tham học pháp, học học này học nọ. Lúc đầu tôi cũng vậy, tôi muốn biết học về Phật pháp, học về những pháp môn khác nhau. Nói về cái tham, tham gì? Tham cái thụ, tham cái lợi, và từ bỏ cái bất thụ với cái bất lợi. Cái đó là lòng tham đó. Cái vị nghĩ lòng tham tới cười không? Nhưng mà riêng tham cái tốt không đó, mà còn từ bỏ, phủ nhận cái xấu nữa, đó cũng là lòng tham nữa. Dạ, cái vị, cái lòng tham phải chỉ riêng mình tham cái tốt không, mà mình từ bỏ cái xấu, phủ nhận cái xấu. Dạ, như mình ngồi đó, mình thiền, hôm nay cái chân nó đau quá, phải chi mà cái chân nó hết đau nghe anh Phước chứ. Đó là lòng tham đó. Sau vài bảy năm thầy mới dám thú nhận, nói quý vị biết đó là lòng tham đó. Và mới nói, chứ cô nói là mình muốn thành tựu cái pháp môn để cho lẹ. Cái lẹ đó là, chữ lẹ là cái tham. Cái tham nó có hai phương diện, tham cái thuận và tham và từ bỏ cái bất thuận, cái bất lợi. Đó là một cái lòng tham luôn nè. Phải cẩn thận cái chuyện đó.
Pháp, thưa thầy, đâu có đi tìm cái Phật pháp mà đi tu nếu mà mình không có lòng tham đó, thưa thầy.
Thầy nghĩ sao? Không tham sao mà dám bỏ nhà ra đi xuất gia tu mà để mà tu cái pháp xuất thế bây giờ? Thầy nghĩ sao?
Nó là mình khi mình có thể xuất gia vì muốn giúp người khác, mình muốn có cái lý tưởng, tại vì mình muốn tự cầu lợi.
Yes.
Ông nói đúng. Cái tham á, tham là có cái sự có cái khái niệm quá lố.
Để thầy phân tích lại cho quý vị hiểu. Lúc đầu á, mình bước đầu còn thô đó, thì mình có quyền tham, có thể tham được. Lý do tại sao lúc đầu mình giúp mình còn thô, mình có thể có lòng tham được, tại mình tham cái mà nó lợi cho mình, thay mình tham cái hại cho mình.
Quý vị có đồng ý là không đồng ý? Đối với tôi, trình độ mà mới bước được sơ khởi đó, thì nên tham cái tốt cho mình thay vì tham cái hại cho mình. Lúc đầu ra ai cũng vậy, cũng có cái lòng tham mình nó nặng lắm. Quý vị thấy không, như con nít vậy, dạy con nít vậy, làm sao mình dạy, muốn dạy con nít ta phải dạy nó tham cái tham cái loại đúng, đừng có tham cái loại sai. Chứ sao mình dạy con nít mà không tham được? Nó tham kẹo, nó tham sô cô la, mình để nó tha như là mình chết với nó. Cái gì mà để nó mà con cháu mình mà tham kẹo, tham sô cô la, tham bánh là chắc chắn cái gì phải tốn tiền nha sĩ là cháy túi luôn đấy. Đó, tôi đang dạy, tôi nói về đàn về cái phương diện cái giai đoạn cái giáo dục nó như vậy. Mình làm sao mình phải dạy nó từ từ chứ đâu phải dạy một ngày một đêm là xong đâu. Lần đầu mình dụ nó bớt tham cái là tốt đi. Xong từ từ khi mà nó có lý trí rồi, nó biết suy nghĩ rồi, thì mình dạy nó. Cái tham nhiều quá nó không phải là tốt. Phải bớt tham đi. Nó đang tham, sao biển nó không tham được. Mình chỉ biết nó bớt tham thôi. Thì mình nghe không? Mình dạy nó là mình, nếu như nó mà bớt tham thì nó tốt cho nó hơn. Mình vẫn dùng cái tham của nó mà dạy nó mà. Nói vậy, Phật giáo tại sao mình dạy là không được mà cái tham trừ cái độc, nó không có đâu. Cái thực tế là muốn trừ cái độc là phải dùng độc mà trừ độc, dùng độc mà trị độc. Đó là phương tiện, mình biết dùng cái độc để mà trị cái độc.
Còn có nhiều cái vài giai đoạn như đều thầy nói cái giai đoạn tiếp. Là nếu như họ mà đồng ý là họ bớt cái lòng tham rồi đó. Quý vị thấy không? Cái thứ ba này vẫn là dựa rằng cái sự kiện là cái người này vẫn còn tham như thương. Mình phải dùng cái tham đó mới phá cái tham được.
Đạo thật.
Cái người phàm phu vẫn còn lòng tham. Thầy phải dùng cái lòng tham đó mới chặt được cái tâm tham. Nghe không? Sẽ hết lòng tham. Vì cách đó sẽ hết lòng tham. Chưa hết lòng tham. Cái giai đoạn thứ ba khi mà nói là cắt chặt cái lòng tham đó, thì nếu mà có được cái vị thiện tri thức đó, thì có thể tới rất lẹ. Nói cái tấm cái làng 561 này tiếng Anh nói rằng là tất cả những cái pháp hữu duyên chỉ là một cái giấc mơ, chỉ là một cái ảo tưởng thôi, nó vẫn là đúng vậy. Cái gì cũng cần tham. Mình ngay nếu mà bỏ một tiếng đồng hồ đừng nói về cái tham để làm cái gì. Thành ra cái lý do thầy giảng ngày hôm nay bỏ hơn một tiếng đồng hồ để nói về cái pháp tham để làm cái gì. Để quý vị tự hỏi lấy mỗi lần khi mà cái tham, cái tâm niệm tham nó khởi lên đó, thì tự hỏi mình lấy, mình đang trình độ nào? Mình đang còn trình độ thô là mình phải tham cái loại tham khác. Hoặc trình độ thứ gì là mình bớt tham. Hoặc trình độ thứ ba là mình không thèm tham nữa. Trình độ nào? Thầy yêu cầu quý vị đừng có nói. Tại vì thầy muốn thấy biết cái xấu xa của quý vị nơi. Nói xong rồi. Mình nói xong rồi để thầy phải đính chính rõ ràng. Quý vị vẫn có viện email cho thầy. Thầy yêu cầu quý vị trả lời thầy một con số thôi về câu hỏi này. Quý vị thấy không? Cái pháp mà thầy dạy những ngày ngày như sao? Để giờ quý vị biết á, mình nghe pháp lần qua thì mình đang ở cái trình độ nào, mình đang ở chỗ nào. Nghe để mà tự xét. Nói là tại vì buổi chiều không ăn, quá ngọn ăn, thì bây giờ bụi như thấy cái lòng tham đồ ăn nó nhiều hơn lúc trước. Em có ý kiến gì không? Đó là tham. Thứ nhì là cái sân. Cái lý do mà cái sân nó sinh cái tâm quý vị sân hơn tại quý vị thiếu cái nhẫn, cái tính nhẫn này. Cái mà cái đau khổ nhất về cái sân đó, là thứ nhất đó, là quý vị nổi sân hơn tại quý vị nó không được như ý, mà không ngờ rằng đó, mà không biết rằng đó, nếu công chuyện mà không như ý mà quý vị nổi giận lên đó, thì từ sau khi nổi giận lên đó, tất cả mọi chuyện nó đều bị không thông suốt hết. Có ai có thắc mắc gì cái này không? Cái sự sân này, quý vị từ cho cái tâm mình nó nổi sân hờn lên đó, thì cái mọi chuyện nó càng ngày nó càng bể, càng ngày nó càng hư. Ai thắc mắc gì về chuyện này không? Cái đồn sự thứ ba là cái si. Thì ai có thắc mắc về cái si không? Cái si là tại mình không hiểu. Không hiểu cái gì? Không hiểu rằng tất cả pháp là vô thường. Mình chấp vào cái quá khứ. Nhưng không đủ cái nghị lực để mà dám nhìn cái sự biến chuyển của mọi, của vạn vật. Tại mình chấp vào cái quá khứ đó, nó dễ hơn là dám nhìn vào sự biến chuyển của vạn vật. tất cả mọi vật nó đang thay đổi, đang biến chuyển. Tất cả nó đang biến chuyển. Không có gì nó tồn tại hết. Và cuối cùng tất cả mỗi cái vạn vật nó sẽ biến chuyển mà nó trở về không, không còn nữa. Tất cả nó biến mất. Tất cả ngay cả quý vị cũng như ngay cả thầy nữa cũng sẽ biến mất luôn. Nhất là cái tình cảm đó, nó sẽ biến về không. Cười. thầy nói là nếu mà cái tình cảm nó không có biến trở về không thì sao mình có thể thương yêu lại bây giờ? Cái si là cái mình chấp vào cái quá khứ, mình quay nó là thật. Không là cái gì? Trở về không là nghĩa là sao? Cái không là cái mình thiếu duyên. Nghĩa là cái duyên khi chàng như cái mình có với nhau thì duyên còn nhau, vì còn có nhau khi mà duyên nó hết rồi sẽ hết, sẽ bị chia ly. Cái không nghĩa là không có cái duyên nữa, không còn nữa. Không chỉ là cái thiếu duyên thôi. À, thắc mắc gì không? Thầy rất là bất mãn, tại đang cố gắng là nói giảng xong cái kinh này mà ngày nó kẹt, mới có hai hàng nó hoài nó lưu nó tới nói không xong được. Tại sao tam thế là không có thật? Có người nói là có không có quá khứ sao có hiện tại, không có hiện tại sao có tương lai được. Có người nói là không có quá khứ không có hiện tại, nghĩa là sao? Nghĩa là sao? Nói là nếu như nhiều khi nó đổi lệ quá thành ra tại sao không có tam thế, cái thì giờ thời gian đó, là do nó khởi ra nào cái tâm phân biệt chúng ta, thành ra thầy còn có muốn thầy nữa giảng cái vị nghe tại sao không có tam thế. Nếu cái vị, cái tâm cái vị mà gạt cái tâm, mà cái tâm hư vọng hư giả, cái vị cái tâm mà tính toán cái vị đó, tính toán quá khứ tương lai đó, thì hiện tại đó thì cái đó nó không còn nữa, bị cái tâm thấm vào tâm giả. Có quá khứ nó xảy ra tại sao nhớ nó không có được.
Nếu mà thầy nói như vậy á, thì những cái chuyện gì làm á, thì như là như người ta đối xử với mình hoặc là người ta cho mình cái gì á, thì cái đó là một cái liên hệ cái đó nó còn ở đó được chứ sao thầy mà phải nói là không còn, thưa thầy?
Nói nôm na lại là nếu như vậy thì không có nhân quả sao? Nhân là quá khứ, quả là hiện tại hoặc là tương lai. Hiểu chưa? Người ta cho làm cái việc từ thiện là trồng cái quả tốt. Thì sau này mình hái được trồng cái nhân tốt, sau mình sẽ hái được cái quả rất là tốt, có thể rất được cái phước báo rất là lớn lao. Nhưng đều cái Phật pháp nó dạng nữa, đừng nên chấp vào cái tốt của quá khứ, cũng như đừng chấp vào cái tốt của trong tương lai nữa luôn nữa. Cái đó là Phật pháp chân chính. Đâu phải là khuyên mình không cần làm tốt đâu, khuyên mình làm tốt, nhưng làm tốt xong đừng có chấp vào. Quý vị thấy không? Tôn giáo khác ta dạy tôi nói quý vị nên làm chuyện từ thiện. để trồng cái nhân để sau này được lên làm lên 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 được 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 phước báo. Thì Phật giáo nói cái đó đúng, nên trồng làm việc thiện để làm từ thiện để trồng được phước báo, nhưng đều không được chấp vào cái đó. Thì như vậy mới là đầy đủ. Tại nếu không dạy như vậy, quý vị sẽ chấp vào cái phước báo. Ngày hôm nay mình nói chuyện ba cái giai đoạn, 1, 2, 3, chưa nói giai đoạn thứ tư nữa. Mà quý vị sẽ tự biết mình đã ở chỗ nào. Thành ngày hôm nay làm cái lễ tang lễ thành chúng tôi để mà tỏ lòng cung kính cho cái người còn sống đó. Chúng tôi thỉnh một cái vài vị cao tăng đến để tham dự cái lễ. Thỉnh một cái vị cao tăng ở Tích Lan đấy. Tôi mới có cơ hội tôi mới nói chuyện với họ. Tôi mới yêu cầu họ dùng cái pháp của họ để giúp người quá cố. Thành thỉnh mấy cái vị hòa thượng Tích Lan này đến để mà giúp người sống giống giúp người chết. Tới để tỏ lòng kính phục cái người chết cho gia đình họ. Thì hòa thượng này là tốt bằng tiến sĩ cao hơn cao học nữa, học tiến sĩ xong còn học thêm mấy năm nữa ở bên đại học bên Nhật Bản để dạy đại học đó nữa. Thành mấy người này học thức rất là cao, người khác là có tiến sĩ về lịch sử, về anh ngữ nữa. Mà cái trình độ tới như vậy mà tới là tôi thầy mới than phiền, thầy mới nói là tại sao mấy cái thầy thì cô Tích Lan toàn là mấy người có học vấn cao không à? Thành những thầy mấy cái quốc gia khác không ai có, không có bằng cấp gì bằng họ hết. Thành họ niệm bỏ 10-15 phút để tùng. Thành họ pháp họ là họ tùng một cái kinh tiếng Kali đang quán về cái chết. Nói là cái kinh nói rằng là quý vị nên thấy cái chết đó, nên quán về cái bất thường, cái vô thường của cuộc đời này. Nói là cái thân là thân nhục thân này chỉ là thân ngủ ấm thôi, cuối cùng nó sẽ tan rã. Cuộc đời nó rất vô thường, cuộc đời rất nhiều cái khổ sở. Cái pháp họ như vậy đó, pháp họ giúp người chết là như vậy đó. Người nghe không? Pháp người chết, người ta giúp người chết như vậy đó. Tụng kinh cho ta nghe cái pháp vậy thôi. Quý vị tưởng tượng quý vị đang ở trong dưới đó. Thôi thì ở dưới nó lạnh, nó tối. Cái mình nghĩ chứ coi. Cái mình nghĩ sao? Mình đang lạnh lẽo, tối tăm ở dưới đó. Người ta nói kinh mình nghe rồi. Cái mình nghe không? Cái thân này nó vô thường này nọ. Đừng có chấp trước nó, đừng có đời là khổ. Làm sao nó giúp chị bị cái gì bớt lạnh, bớt lẽo, bớt đói, bớt sợ sệt được. Ta nói cái gì nghe, cái pháp họ không có cái pháp để mà giúp cho người chết. Nhất họ cần, lúc mà họ cần nhất đó, không có cái pháp giúp người ta. Toàn là nói lý không à. Chúng có cái pháp chân chính để mà giải quyết cái vấn đề. Cái vấn đề của thế gian pháp vậy đó. Thế giới pháp vậy, cái đại khái như vậy đó. Là chỉ nói thôi, không có giải quyết được cái gì hết. Thấy được cái vấn đề là cái gì. Khi tôi nói về cái trung ấm thân, họ nói giật mình, ủa trung ấm thân. Tôi nói về tình độ, tôi cứ nghe tình độ với A-di-đà. Thầy nói họ cũng niệm Phật như mình. Nhưng mà tại sao vậy? Tại vì những Phật tử muốn họ niệm Phật thôi. Cái vì thực sự cái tâm quý vị không tin vào cái pháp, làm sao quý vị tin được, làm sao giúp được, có cái sức của giúp người ta được. Thì cái người mà có tiến sĩ đó, vì tiếng Anh với lịch sử đó, nó hỏi tôi, bẩm thầy, cái tình độ là cái gì vậy? Quả tình độ là gì? Rõ lời sao? Tôi nói này, cô biết không? Cái chỗ đó là chỗ mà tốt nhất mà cô có thể đến được. Cô này 74 tuổi rồi, sắp chết tới nơi, sắp ngủ tới nơi rồi. Cái người thông minh lắm. Tôi hỏi ngay lập tức, nói vài câu này, giảng vài câu, lai ra vài câu, nói cái con cần làm cái gì để đến được cái quả tình độ này. Kẹt của thầy là cái người này tiểu thừa mà thầy mới dạy về tình độ, đòi đi tình độ, mà người ta pháp tình độ đâu có pháp nào mà đi tình độ đâu, phải qua đại thừa. Mình xong nói tao qua đại thừa bây giờ. ngay trước mặt thầy cổ. Dễ sợ. Nghe đòi đi tịnh độ, mà bên tiểu thừa đòi đi tịnh độ, mà trước mặt thầy nó làm sao con đi được gọi tịnh độ, mà sao mà nói người ta bây giờ thầy cô trước mặt, đời đời trước mặt á, sao nói bỏ phải bỏ tiểu thừa đi ra đại thừa mới qua tịnh độ được. Dễ sợ không? Vì tưởng tượng chứ coi mình phước báo mình lớn chừng nào, họ là bỏ cuộc đời đi tu theo Phật giáo tu đó, theo cái lý tưởng tu về Phật giáo đó, làm người xuất gia cả cuộc đời từ 11 tuổi không có pháp nào mà vãng sanh tịnh độ. Nói cái này để quý vị thấy là phước báo của quý vị nó lớn chừng nào, để quý vị bớt cái lòng tham đi. Ngày nay quý vị biết cái pháp này là cái pháp kinh thiên động địa, đi tưởng tượng cho coi, nó cái pháp nó, cái pháp nó kinh hoàng như vậy đó. Một người chết sau khi 10 ngày thôi đó, bạn nghe có hiểu không? Người ta bỏ 89 được, người ta cực khổ sinh nhai, chết rồi vẫn nghĩ là mình ngon rồi. Gặp như Vương, như Vương nói là biết không, khổ chi, tội dại dữ, đi về vãng sanh đi, có cơ hội đi được đó, muốn đi không? Thôi chứ muốn đi ngay, dễ sợ. Cái đại pháp như vậy. Còn người ta đồng kinh, phải quán là cuộc đời là vô thường, cái thân này thân ngủ ấm nó chả có lợi gì hết, đừng có tham thân gì. Làm gì cái nó đói nó lạnh nó làm gì được cho nó bây giờ? Thành chúng ta cái phước báo như là lớn không thể tưởng được, và có cái pháp để đắc được giải thoát, mà giúp được người khác đắc giải thoát, cái con tham gì nữa, quá giàu rồi. Hồi hướng vạn sanh, trang 38.